Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Cảm ơn quý thính giả vẫn còn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ hoặc là làm giấy tờ bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, rồi quý thính giả có bất cứ câu hỏi nào cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chương trình Luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 cho đến 9:00 là chương trình trực tiếp, cho nên nếu quý thính giả có câu hỏi nào, quý thính giả cứ tranh thủ gọi vô từ lúc đầu ấy nhá, chứ không thôi nhiều khi để tới cuối cùng còn có 1-2 phút thì Khánh Thi với luật sư không có nhận được điện thoại tại mình không có đủ giờ để trả lời nhá. Gọi vào ngay giờ phút đầu sau khi luật sư gửi lời chào đến với tất cả quý thính giả, 408-947-7030, 408-947-7030. Và bây giờ chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu. Ngày đầu tuần sáng thứ hai, luật sư Nguyễn Kim Phượng có khỏe không ạ?
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và kính chào quý thính giả. Khỏe, chứ cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều, ngày nào cũng hỏi nhưng hỏi tôi có khỏe không. Tôi mong rằng là sức khỏe vẫn có để mà cứ mỗi sáng thức dậy rồi thì là lên chương trình nói chuyện với tất cả quý vị để đem cho quý vị những cái tin tức mới về những cái hồ sơ mà tôi biết được, học được để giúp cho quý vị có một cái khái niệm về vấn đề làm việc trong luật để quý vị có một cuộc sống thoải mái hơn, an bình hơn. Cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều, mong rằng là Khánh Thi cũng có một cuối tuần rồi nhiều những cái việc làm mà hữu ích cho tất cả mọi người, nhất là nghe Khánh Thi nói trên radio. Mỗi khi tôi có cơ hội được nghe tôi rất thích. Sáng ngày cũng vậy, Khánh Thi nói về cái việc là chúng ta phải sống như thế nào, và Khánh Thi nói là lâu lắm rồi không có nói, gọi là nói để cho quý vị nghe. Ngày nào Khánh Thi cũng nói hết, cho nên tôi mong rằng là Khánh Thi cũng mang đến cho quý vị những giây phút thoải mái, những kiến thức, những tin tức mà giúp cho bổ ích trong cuộc sống của chúng ta, nhất là những vấn đề về sức khỏe rất là quan trọng, vì chúng ta không có sức khỏe thì chúng ta không làm gì được cả, cho nên sức khỏe là vấn đề quan trọng nhất. Mong là tất cả mọi người đều có một cuộc sống khỏe mạnh, an khang và hạnh phúc. Cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả vào chương trình và những thính giả đang lắng nghe chương trình tìm hiểu luật pháp của chúng tôi, nếu cần những giúp đỡ pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những luật áp dụng hiện thời và từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và tính cách tương tự trường hợp quý vị sẽ không được coi như là sự lợi dụng sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và tài sản để giúp đỡ sư quý vị. Trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu trả lời trên chương trình, những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của luật nhân quyền làm việc của luật sư đoàn California. Cuối tuần qua thì có rất là nhiều người thắc mắc hỏi về cái vấn đề lịch trình của visa bulletin, và chỉ có những người nào để ý đến những vấn đề thì mới hỏi thôi, chứ còn đối với chúng ta hầu hết là những người làm bảo lãnh cho gia đình, hầu hết là ở bên Việt Nam, thì cái thời gian nó không thay đổi gì cả, vì Bộ Ngoại giao họ thay đổi cái lịch trình, họ đã ra cái lịch trình vào tháng 10 và mấy ngày trước, xong rồi ngày 15 Tây họ đổi cái thời gian của một vài cái category, của một vài cái dạng, và họ kéo cái thời gian ngược trở lại. Quý vị biết cái visa bulletin là một cái bảng báo cáo mà Bộ Ngoại giao ở cái bộ phận về visa họ đưa ra mỗi một tháng, cứ đến khoảng chừng nửa tháng thì họ đưa ra cho cái con số cho cái tháng tới. Cho nên khi chúng ta nhìn vào đó, chúng ta biết rằng là cái ngày đáo hạn của chúng ta sắp sửa tới rồi. Ví dụ như đây là một cái bảng báo cáo vào tháng 10 năm nay, thì nếu mà quý vị có người thân ở bên Việt Nam hay là người thân mà quý vị bảo lãnh ở những quốc gia khác, nhưng mà là người Việt Nam thì chúng ta cũng phải đi theo cái bảng lịch trình này, chứ không có một cái bảng lịch trình nào khác. Trên cái bảng visa bulletin nó có 2, 4, 5 cái cột. Trong 5 cái cột đó thì có 4 cái cột là nó không thuộc về chúng ta, nhưng cái cột China có lẽ thuộc về chúng ta một chút xíu, tùy theo cái người bảo lãnh. Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Tây Cơ và Philippines là 4 cái cột mà chúng ta có lẽ hầu hết không để ý đến. Còn lại cái cột đầu tiên thì chúng ta cứ nhìn vào trong đó và biết rằng là bao giờ thì gia đình của chúng ta có được cái cơ hội làm giấy tờ bảo lãnh tài chính, trả tiền visa, làm cái DS-260, rồi trả lời phỏng vấn rồi được đi qua. Cái mà tôi vẫn thường mang đến để nói cho quý vị biết rằng là quý vị có những người luật sư ở văn phòng của chúng tôi cộng lại trên 100 năm kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm mà quý vị không thể nào có được ở bất cứ một nơi nào, kinh nghiệm mà quý vị không thể nào nhận được từ một văn phòng nào, tôi có thể nói như vậy. Và cái kinh nghiệm mà quý vị có được nữa là cái kinh nghiệm làm việc bằng tiếng mẹ đẻ của mình, tức là tiếng Việt Nam. Thì khi mà quý vị nghĩ đến vấn đề bảo lãnh gia đình, bảo lãnh người thân, bảo lãnh vợ chồng, làm những vấn đề về nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, những vấn đề phức tạp là hồ sơ đã bị mất và cần phải mở hồ sơ lại, tất cả những cái vấn đề đó, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi. Hai điều chúng tôi không làm đó là làm bảo lãnh về vấn đề đi du học và bảo lãnh về vấn đề đi du lịch. Luật sư ở văn phòng của chúng tôi có lý do riêng, vì luật sư của chúng tôi đã có làm việc với tổng lãnh sự, với bộ di trú và công dân Hoa Kỳ, và biết rằng là cái việc làm đó nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào trong những công việc của chúng tôi làm. Và vì thế khi mà cái người luật sư họ làm chỉ về vấn đề di trú thì họ đã biết qua biết bao nhiêu là hồ sơ, và họ biết làm cách nào để mà giải quyết những cái hồ sơ. Và nói để mà nói về vấn đề chi phí, chúng tôi không nói chi phí trên chương trình, nhưng mà nếu chúng tôi phải nói về vấn đề chi phí, quý vị sẽ nhận được rất là nhiều phúc lợi so với một cái số chi phí gọi là tối thiểu mà quý vị phải trả. Cho nên khi quý vị làm việc về vấn đề di trú, quý vị phải tin tưởng ở cái người quý vị làm việc với, và cái người làm việc với quý vị họ đã làm việc như thế nào, và đừng để cho cái việc này nó xảy ra là khi quý vị có những cái vấn đề mà những cái việc mà quý vị cần được giải quyết nó lại không có thể giải quyết được vì những người, những cái văn phòng hay là những cái việc làm gì đó mà quý vị làm nó không có được đầy đủ với một cái tính cách là một luật sư di trú để giúp đỡ cho quý vị. Khi mà quý vị có những vấn đề về bảo lãnh gia đình thì cái sự chờ đợi đó là một cái sự rất là lâu dài, nhất là những người bảo lãnh cho anh chị em. Ngày hôm nay những người anh chị em là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho nhau, văn phòng của Bộ Ngoại giao, của cơ quan chức khắc quốc gia, họ chỉ cứu xét tới cái ngày 8 tháng 2, 2003. 8 tháng 2, 2003 là cái ngày ngày hôm nay. Có thể 3 năm tới, 2 năm tới có thể con số này đi mau hơn, nhưng nó cũng có thể đi lùi ngược trở lại nữa. Quý vị có thể tưởng tượng ở bên Philippines, anh chị em là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho nhau ngày hôm nay, cái ngày mà priority date, cái ngày mà con số visa có bắt đầu cho họ được làm giấy tờ bảo lãnh tài chính là 1 tháng 5 1992. Quý vị cứ thử tưởng tượng quý vị đứng ở cái vị trí đó xem. Cho nên đừng để cái cơ hội nó đi qua mà không bảo lãnh cho gia đình người thân. Quý vị biết rằng là cái sự bảo lãnh cho gia đình nó là một cái việc làm mà mình cần phải làm. Ngày hôm nay thì nhiều người bên Việt Nam có lẽ cũng không có muốn đi qua đây nữa. Nhưng vì tương lai của các con, vì sự học vấn của các cháu, cái việc đó rất là cần. Tại vì quốc gia Việt Nam chúng ta cần đến những tài năng của thế hệ mới. Thì chúng ta cần phải làm sao để mà đưa các con, các cháu của mình qua đây, cho các con, các cháu của mình học vấn được tốt đẹp, để mang những cái tài năng, những cái kinh nghiệm, những cái học vấn đó về để phát triển quốc gia Việt Nam một ngày nào đó. Cho nên nếu làm được việc này chúng ta hãy làm. Nhiều người nói chi phí rất là nhiều, tôi biết. Nhưng mà quý vị biết không, cái chi phí nó không phải là cái sự ngăn chặn mình lại đâu. Tại vì cái chi phí đó chúng ta còn có sức khỏe, còn có cơ hội, còn đi làm, còn kiếm được tiền. Ngày hôm nay quý vị không trả được 1-2 ngàn đồng cái phí thì quý vị có thể trả vài tháng, quý vị và trả từng tháng. Không có ai mà không muốn giúp làm cái việc này. Tại vì đối với nếu cái kết quả là mấy trăm ngàn các con em của chúng ta học được những cái tin tức, những cái sự học vấn của một cường quốc trên toàn thế giới, của một cường quốc trên toàn thế giới mà đem về giúp đỡ cho Việt Nam, thì làm sao chúng ta không bỏ ra vài trăm, vài ngàn để mà làm cái việc này, để mà rồi chúng ta có thể có được những cái phúc lợi đó cho bao nhiêu năm tới, cả trăm năm tới. Cho nên nếu quý vị có thể làm được việc này, hãy đặt đơn làm những giấy tờ, làm cho nó đúng để rồi khi cái kết quả cuối cùng nó không đình trệ, nó không làm cho mình phải chờ đợi thêm. Cái sự chờ đợi nó là một cái sự rất là khó khăn, vì chúng ta rất là hồi hộp, chúng ta rất là muốn, chúng ta muốn qua Hoa Kỳ. Bao nhiêu người muốn tới Hoa Kỳ không được. Chúng ta có được cái cơ hội này, đừng để cho cái việc này nó đi qua mà không làm. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan về vấn đề này, quý vị có thể gọi tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng chúng tôi. Trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi là Thà, làm 101.000 cái hồ sơ, và cho dù rằng là cái số tiền quý vị không phải trả hết thì tôi cũng hẳn sẵn rằng là làm để mà quý vị có thể có được cái cơ hội mang gia đình qua bên Hoa Kỳ này, đừng để cho họ ở bên Việt Nam. Không phải là chúng ta không muốn con người ở Việt Nam, nhưng mà các con các cháu mình nó nên có một cái cơ hội đi học và đi học những cái sự học vấn cần thiết mà các cháu mình nó rất là muốn, để nó có cái cơ hội tốt đẹp ở bên nước Hoa Kỳ này.
Luật sư đợi Khánh Thị Tị, mời anh đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Luật sư cho em hỏi, 2004 bố em có bảo lãnh là người Anh đó, thì bây giờ đang được cái affidavit support với là giấy tờ luật sư. Thì bố bị mất chừng một tháng. Thì vào 2005, thì trong 2006 thì mẹ cũng làm cái petition cho người Anh đó luôn. Thì trong trường hợp mình, mẹ có lấy cái được priority đây của bố không luật sư ạ?
Câu trả lời là không. Thứ nhất là xin chia buồn cùng với gia đình. Câu trả lời là không. Nhưng mà 2004, 2005, 2006 khác nhau không bao nhiêu phải không? Ngày hôm nay priority đấy của bố mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình phải không?
Dạ, luật sư nói đúng không bao nhiêu, nhưng mà đối với gia đình rất quan trọng, tại vì mẹ cũng trả không bao lâu nữa.
Ok, thì bây giờ cái đề nghị của tôi như vậy, trong cái trường hợp này nó rất là khó nhá. Thứ nhất là tôi biết là đi đến cái mức độ này mình không có muốn cho nó có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng nếu mà những người bảo lãnh, người thân mà nhất là các cụ bảo lãnh cho con, nếu cái ngày priority date nó gần tới thì sức khỏe như thế nào thì tùy theo từng trường hợp. Nhưng nếu mình nghĩ rằng là, và bác sĩ nói rằng là người này không còn có thể ở bao lâu được nữa, thì mình phải làm ngay tức khắc. Tổng lãnh sự và cơ quan chức trách quốc gia họ có những cái quyết định riêng của họ, và họ sẽ chấp, tôi không nói là sẽ 100%, nhưng nếu mình làm giấy tờ đúng, mình trình bày đúng, họ sẽ chấp thuận cho gia đình đi qua sớm dưới cái dạng humanitarian. Cái chữ này
luật sư, cái đó mình viết thư cho NBC hay là của tổng lãnh sự luật sư hả?
Không phải như vậy, tùy theo cái lãnh vực của cái hồ sơ mình ở đâu. Nhưng mà các anh các chị hỏi tôi những cái vấn đề này, các anh chị không làm nổi, tôi nói thẳng, không làm nổi. Các anh các chị phải làm việc với luật sư, và người luật sư tôi làm việc với đã làm những vấn đề này. Cái vấn đề không phải là có thể là bảo đảm được, nhưng mà chúng ta phải cố gắng, nhưng phải làm cho nó đúng. Tôi đã nói rằng là tôi không chỉ các anh các chị làm thành luật, nhưng mà nếu các anh chị muốn làm thì các anh chị phải lấy những cái giấy tờ từ bác sĩ, những giấy tờ rất là chi tiết, và những người bác sĩ đó họ phải viết như thế nào để tổng lãnh sự và cơ quan chức pháp quốc gia họ chấp thuận là cái trường hợp này là một cái trường hợp khẩn cấp, humanitarian, cái chữ đó là nhân đạo. Thì cái visa nhân đạo họ sẽ cho, không phải là không cho, nhưng mà làm rất là khó. Nhưng khi làm được, nếu làm được thì những cái chi tiết cần thiết phải rất là rõ ràng, phải rất là ngay là chi tiết, chứ không phải là chỉ lấy một cái lá thư từ bác sĩ. Mình phải viết như thế nào để cho tổng lãnh sự và cơ quan chức quốc gia họ chấp thuận đây là một cái trường hợp khẩn cấp, họ phải chấp thuận cái visa này cho những người này qua liền. Nhất là trong trường hợp của gia đình của anh, ông cụ vừa mới mất mà bà cụ còn cái số visa này và đang ở trong một tình trạng như thế nào, thì các anh các chị cần phải làm cho nó đúng. Tôi biết rằng là chi phí thì có, nhưng mà các anh, cái người anh này chờ quá lâu rồi, bây giờ mà không có cơ hội qua nữa thì nó rất là buồn nhá. Và cái người anh của anh cũng có thể đi qua đây là cái dạng gọi là visa thăm viếng. Nếu mà cái chuyện đó cần phải có thể xin được nhá. Đó là câu trả lời của tôi. Tôi không
biết nào. Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Rồi, chúc bình an.
Dạ, cảm ơn anh. Nếu anh có câu hỏi thắc mắc nào về các vấn đề pháp lý này đó, anh cứ gọi về cho văn phòng Empire Law Office với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau buổi nói chuyện nha. 408-947-7717, 408-947-7717 để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7717. Còn bây giờ, trở lại với chương trình, quý khán giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Cái số visa của tháng này, cái người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con không có gia đình là 15 tháng 1 2008, cái người là thường trú dân bảo lãnh cho người phôi ngẫu hoặc những người con dưới 21 tuổi là 15 tháng 4 2014, cái người là thường trú dân bảo lãnh cho con không có gia đình là 15 tháng 1 2009, cái người công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình là 22 tới tháng 5 2004. Đây là cái lịch trình của Visa Bulletin cho đến ngày hôm nay, lịch trình mới nhất. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là cần biết thêm về những vấn đề này, nhất là các những người có các cháu đã quá 21 tuổi, chúng ta phải tính con số như thế nào, rồi hy vọng rằng là các cháu vẫn còn ở dưới 21 tuổi, dưới cái điều luật CISPA, Child Status Protection Act, để mà các cháu có thể đi qua cùng với bố mẹ. Lấy lại cái ngày đáo hạn cho các cháu không thể nào làm việc này được nếu chúng ta là những người bảo lãnh dưới cái dạng là F3, F4 và F1. Chỉ là những người công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi. Lúc bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi và bây giờ cái hồ sơ không biết vì lý do gì mà con đã trên 21 tuổi thì vẫn còn được đi và vẫn được coi như là cái tù của con nó đóng lại, đóng băng lại cái lúc mình nộp đơn. Nếu mình nộp đơn con mình là 20 tuổi 364 ngày, chỉ còn một ngày nữa thôi, thì cái hồ sơ đó sẽ vẫn còn có hiệu lực để các con đi với cái ngày visa mà khi mà cái hồ sơ được chấp thuận. Rồi những người là thường trú dân bảo lãnh cho con thì những cái ngày đó sẽ được giữ lại, tức là F2A, ngày đó mới được giữ lại nhé. Nói về vấn đề di trú thì chúng ta nói rất nhiều về vấn đề removal, tức là một người bị đưa ra tòa di trú để bị trục xuất vì lý do bị hình sự trong thời gian là thường trú dân, vì lý do không chuyển cái thẻ xanh 2 năm có điều kiện thành một cái thẻ xanh đến 10 năm, vì lý do này, vì lý do khác, tùy theo từng trường hợp. Thì dưới cái lý do một người bị hình sự và phải đưa ra tòa, bị ra tòa di trú thì chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn, là vì cái hình sự đó nó tùy vào cái nơi cái người đó sống, tùy vào cái tiểu bang, tùy vào cái điều luật đã được áp dụng ở nơi đó. Cái hồ sơ này vừa mới được quyết định ở chu vi tầng số 1. Chu vi tầng số 1 là những tiểu bang ở bên Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island và cả Puerto Rico. Thì những người sống ở nơi cái vùng đó, họ phải chống trả với cái quyết định của tòa ở tầng chu vi đó đã đưa xuống dưới cái điều luật về vấn đề luật hình sự ở tiểu bang, rồi đưa qua bên phía liên bang là luật di trú. Thì cái điều khoản 1227A2A1II nói rằng là bất cứ một người thường trú dân nào mà bị kết cái tội đại hình có tăng trưởng aggravated felony, bất cứ một lúc nào sau khi họ đã được vào Hoa Kỳ này, có phép được vào Hoa Kỳ này, thì sẽ bị trục xuất. Có thể, nếu dịch đúng chữ thì có thể sẽ bị trục xuất. Và sau đó thì tòa mới định nghĩa cái chữ aggravated felony là gì? Là một cái hành động liên quan đến những cái việc gì đó nó xảy ra. Ví dụ như lừa dối, gian dối, lấy tiền của những người nạn nhân quá 10.000. Ví dụ như cố gắng làm một cái hành động cấu kết với một người khác để mà bị kết cái tội đó. Thì tùy theo cái định nghĩa của cái tiểu bang về cái tiểu tội mà mình bị kết tội, rồi từ đó mình phải đưa qua bên phía liên bang, rồi mình suy ra rằng là cái điều luật di trú nó áp dụng như thế nào. Cô này cố chấp nhận là cô đã có lấy tiền lừa dối của một người với một cái số tiền là 20,000 đô la, rồi cô bị đưa ra tòa di trú. Nhưng cô tranh cãi với tòa, cô nói nhưng mà cái điều luật nói rằng là cái điều khoản này nói tôi phải đi, điều khoản này là nếu cái điều mà bị tù á, tức là cái term of imprisonment, tức là cái thời gian đi tù á, đã được hoàn thành nội trong 15 năm trong quá khứ. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề luật, làm sao chúng ta có thể hiểu được nếu chúng ta không nhờ đến luật sư để làm cái việc này? Và cái cách làm việc nó gọi là cái procedure, tức là cái phương cách làm việc, chúng ta cũng không thể nào biết được. Tôi đã được dạy bảo bởi những người không phải là luật sư, tôi phải nói cái chữ đó, là cái người không phải luật sư dạy bảo tôi làm việc như thế nào. Bây giờ tôi làm gì? Tôi chỉ đứng cười thôi. Tại vì cái người không phải là luật sư làm sao biết được cái cách làm việc ở trên tòa như thế nào, làm sao biết được cái cách làm việc giấy tờ như thế nào. Và khi cái cô này cố tranh cãi cái việc này ở trên tòa di trú, rồi lên trên tòa kháng bộ kháng cáo di trú là Board of Immigration Appeal, rồi bây giờ cô lên trên tòa chu vi tầng số 1, cô nói rằng là tại sao chánh án lại ra lệnh trục xuất của tôi, trong khi cái điều luật nói rằng là nếu cái sự đi tù đã hoàn thành nội trong 15 năm mà tôi, đây là cái điểm cố cãi, mà tôi không có bị đi tù. Khi tôi bị kết cái tội này, tôi chỉ bị quản chế, tôi không có đi tù một ngày nào hết, thì làm sao có thể trục xuất tôi ra khỏi nước Mỹ này được. Lý do tại sao khi chúng ta là một thường trú dân, chúng ta bị vấn đề hình sự mà chúng ta phải tham khảo với luật sư di trú. Tôi đi ra tòa không có nhiều lắm, tôi không thích đi ra tòa nhiều lắm, tôi nói thẳng. Đứng trước mặt chánh án nó không phải là một cái vấn đề gì, nhưng mà quý vị biết, ra đến tòa đó là một cái việc chẳng đặng đừng cho tất cả mọi người, ngay cho cả luật sư. Nhưng mà nếu mà ra tòa thì tôi sẽ ra. Và những người luật sư ở ngoài đó tôi nghe rất là nhiều, nhất là những người luật sư làm về vấn đề hình sự, có nhiều người họ không có hiểu rằng là cái ảnh hưởng về vấn đề di trú đối với một người bị kết một cái tội mà về sau này nó sẽ như thế nào. Có những người họ tham khảo với những luật sư về di trú, có những người họ luật về vấn đề hình sự cho thân chủ của họ với tất cả những gì họ biết. Nhiều khi cái việc là người thân chủ không phải là công dân Hoa Kỳ chưa bao giờ được nói đến. Và từ đó thì cái việc người thân chủ sẽ có thể bị trục xuất về sau này rất là cao. Cho nên khi chúng ta rơi vào tình trạng hình sự mà chúng ta là thường trú dân, chúng ta phải tham khảo với một luật sư về hình sự, một luật sư về di trú, hoặc là như ở văn phòng của chúng tôi vừa có luật sư di trú vừa có luật sư hình sự, hoặc là quý vị tham khảo với luật sư hình sự nhưng mà cái người luật sư đó có thể sẽ phải tham khảo với người luật sư di trú để mà làm cách nào để giúp cho quý vị cho nó được tốt đẹp. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề di trú và hình sự, chúng ta thấy cô này cô nói tôi không có bị kết tội, về tôi không có bị đi tù, tôi chỉ mang cái tội là tôi đã có lấy tiền của một người khác 20 mấy ngàn đô la, và tôi cũng chỉ bị quản chế, tôi không có đi tù ngày nào cả, thì tại sao tôi lại bị trục xuất? Nhưng điều luật nói rõ ràng nếu mình bị kết tội thì mình có thể sẽ bị trục xuất. Luật không nói rằng là nếu mình bị kết tội rồi mình có đi tù, hai cái nó khác nhau. Thêm vào đó, cô này cô đưa ra một cái phần trong cái điều khoản luật tiểu bang. Cô nói rằng là trong cái điều khoản luật tiểu bang nói rằng là nếu tôi có đi tù trong 15 năm trước, nhưng mà cô quên rằng là cái điều khoản đó chỉ áp dụng cho những cái hình sự vi phạm điều luật của một quốc gia ngoại quốc. Viết như vậy chúng ta phải hiểu, mà chúng ta làm sao hiểu được, cho nên chúng ta cần phải tham khảo với luật sư nhé. Ở văn phòng của chúng tôi có những người luật sư làm về vấn đề di trú, làm những vấn đề về di trú. Di trú thì chúng ta biết rất là nhiều cái việc làm ở di trú, thí dụ như làm công dân Hoa Kỳ, thí dụ như nộp đơn để mà xin cái thẻ xanh mới, thí dụ như chuyển cái thẻ xanh có điều kiện qua cái thẻ xanh không có điều kiện là dưới cái dạng những người là vợ chồng. Ví dụ như những người đã mang những cái tội hình sự bây giờ thì muốn làm công dân Hoa Kỳ thì phải làm như thế nào? Những người muốn nộp đơn để xin được ở lại Hoa Kỳ này dưới cái dạng đi làm là H-1B hoặc là EB-3 hoặc là làm về vấn đề bảo lãnh, về vấn đề đầu tư trên đất Mỹ là EB-5, còn nhiều nữa. Thì khi quý vị có những cái câu hỏi này, nếu mà chúng tôi làm những cái việc về vấn đề di trú này thì chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ cho quý vị. Vì chỉ khi nào chúng tôi có làm những vấn đề này chúng tôi mới giúp đỡ. Còn những việc khác chúng tôi có thể tìm luật sư cho quý vị, tìm giúp cho quý vị để quý vị có được những sự giúp đỡ cho nó đúng. Vì những người Việt Nam, những người luật sư mà chúng tôi làm việc với là những người đều làm về vấn đề luật mà quý vị đang thắc mắc yêu cầu trên 20 năm, 25 năm tất cả. Cho nên khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030. Chúng tôi ở số 55 đường East Empire. Website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. Quý vị có thể lên đó đặt những câu hỏi liên quan đến luật pháp ở cái trang cuối của cái website và chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị. Chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến luật hình sự, luật gia đình, luật lương bổng, luật hợp đồng, những điều luật về vấn đề bảo lãnh con, dưỡng cấp, vấn đề nuôi con, những vấn đề về luật di chúc, những vấn đề về probate, những người mà có một cái số tài sản khá lớn, quý vị cần phải ngồi xuống hoạch định tài sản, đừng để cho cái việc nó đi qua rồi chúng ta mới nói rằng là ước gì tôi phải làm. Vì trong cái vấn đề hoạch định tài sản nó có liên quan đến những vấn đề thuế, thuế tài sản, thuế cho, thuế thu nhập. Những vấn đề đó quý vị cần phải tham khảo. Hầu hết thì như tôi nói, chúng ta là những người ở một cái mức gọi là thu nhập trung bình. Trung bình đây không phải là ít, mà ngày hôm nay trung bình đây chúng ta nói đến khoảng chừng 100.000 đô la một năm. Và tài sản của chúng ta thì không quá 5.430.000. Đó là đối diện với ngày hôm nay. Và trong tương lai thì con số đó nó sẽ đi lên, và càng ngày nó càng đi lên. Cho nên nếu chúng ta có những cái tài sản mà ở cái mức trung bình thì chúng ta cần phải có cái sự bảo vệ về cái vấn đề không phải đưa tài sản vào trong tòa tài sản để mà xin tòa chỉ định cái người mình đề nghị đứng ra đại diện cho mình để giải quyết những vấn đề về tài sản. Vì những vấn đề đó mất thời gian, không những mất thời gian mà nó còn mất cả nhiều chi phí nữa. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng chúng tôi ở số 55 đường East Empire. Quý vị đã lắng nghe chương trình cho làn sóng 12900 AM do luật sư Nguyễn Kim Phượng trình bày.
Luật sư đợi Khánh Thi chút, mình thêm một vị thính giả nữa nha. Chúng tôi hết giờ, dạ đợi Khánh Thi chút. Mời vị thính giả đang trên đường dây điện thoại.
Alo, em chào luật sư.
Em chào anh.
Dạ, luật sư vui lòng cho em hỏi thăm. Em có một đứa con được 4 tuổi rồi, mà hôm nay là gần 50 bao, thì cháu còn ngồi ghế tay tiếp nữa không luật sư?
Luật nói phải là, như là tôi lâu quá rồi không hỏi câu hỏi này. Luật nói là cháu nó phải trên 60 bao hoặc là trên 6 tuổi. Tôi nhớ rằng là hình như là lần cuối cùng là như vậy. Tôi nghĩ là cháu nó nên ngồi cái car seat. Cái car seat đây có thể là không cần thiết là nguyên ngồi cái car seat, mà có thể là cái gọi là cái booster seat nếu mà cháu nó 50 bao. Nhá.
Yeah.
Anh nếu mà anh muốn biết thì tôi sẽ gọi cho trung tâm làm việc, tôi sẽ đọc lại, tôi sẽ nói cho anh biết nhé.
Dạ. Cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, chào luật sư.
Cảm ơn luật sư. Cảm ơn anh trở lại với chương trình. Thưa luật sư, mình còn một phút nữa.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Trong những cái công việc làm của tôi hàng ngày, nó có rất là nhiều những cái tin tức và nhiều những cái chi tiết mà có khi chúng ta phải ngồi xuống để mà suy nghĩ. Nhưng hầu hết tôi vì cái việc mà tôi thích có những cái tin tức, những cái sự học vấn, những cái kinh nghiệm, những cái knowledge, thì tôi rất là đọc rất là nhiều hồ sơ, đọc rất là nhiều hồ sơ để đem cho quý vị, để cho quý vị biết rằng là làm thế nào để chúng ta không rơi vào những cái tình trạng đó. Tôi chỉ mong rằng là những cái tin tức này đem đến cho quý vị những cái sự an bình trong cuộc sống, để cho quý vị không phải có những cái sự khó khăn khi quý vị rơi vào những cái tình trạng mà quý vị không biết làm sao để giải quyết. Nếu quý vị cần đến sự giúp đỡ, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Và xin thật cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe chương trình, những người đã giúp cho chúng tôi có được một cái lý do, reason để mà thức dậy mỗi ngày để đến đây để làm việc với quý vị. Và những người mà quý vị giới thiệu chúng tôi làm việc với chúng tôi, xin quý vị nhận lời đây là cảm ơn tôi hôm nay. Và cảm ơn sự thông minh hôm nay. Kính chúc quý vị và dành một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới với một tuần mới thật là nhiều sức khỏe nha. Có nhiều niềm vui trong cuộc sống, hạnh phúc, bình an. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng tối hôm nay 8 giờ với chương trình Tìm hiểu hoạch định về tài chính. Cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ.
Khánh Thi kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc nào liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi về văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. 408-947-7717, 408-947-7717. Khi quý thính giả gọi để làm hẹn hoặc là cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, nếu luật sư Nguyễn Kim Phượng, bạn đã cứ việc để số điện thoại, rồi gì nữa nhỉ, tên, xong rồi công việc gì đó, rồi luật sư sẽ gọi lại cho quý thính giả nha. Rồi cảm ơn quý thính giả nhiều lắm, và kính chúc tất cả quý thính giả gặp may mắn.